Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Người ta thường nói là xin Thánh Thần đến để thăm chúng con. Chúng con có nên xin Thánh Thần đến thăm, ghé chút đỉnh rồi về không? Hay chúng con muốn xin Ngài đến và ở với chúng con? Lạy Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, hay đúng hơn nên gọi là Thiên Chúa ngôi ba. Vì có Thiên Chúa ngôi Con, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa là Thánh Thần. Một Thiên Chúa ba ngôi, xin ngôi ba đến với chúng con, ở với chúng con. Vì từ khi Đức Giêsu về trời thì xin Thánh Thần gần gũi với chúng con để nâng đỡ chúng con từng giây từng phút. Xin được gọi Thánh Thần là ngôi ba.
Xin ngôi ba Thiên Chúa
chị em đọc bài tin mừng Luca chương 17 câu 11.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong bụi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang đi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì chính người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Xin mời ngồi. Anh chị em thân mến, bài phúc âm này vừa hay vừa dễ. Tôi chỉ xin nói với anh chị em rằng là có nhiều anh chị em đã đi học một cách nghiêm túc ạ. Tôi xin phép khen chị tí ạ. Vâng, có những người đi học đã làm bài rất cẩn thận và làm trong vở. Tôi khuyến khích anh chị em, đặc biệt ở bạn Điêm này, bạn cũng mới đi học mấy tháng mà bạn cũng có vở. Tôi khuyến khích anh chị em nên có làm bài trong vở và nên viết thưa thưa ra tí để mà lúc đến đây giảng bù thêm vào. Vâng, chứ anh chị em mới viết xít đi, lúc mà muốn bù thêm thì không có chỗ lề mà bù. Vâng, mọi người, nhất là những thầy anh nghe, anh chị em mà học viên chính thức đó, rất nên có vở. Vâng, và xin ghi chép cẩn thận đấy. Vâng, bài phúc âm này dễ thương quá nên hy vọng chúng ta có thể đi được. Như vậy anh chị em thấy đấy, nhân vật chính trong bài phúc âm này là một người xứ Samari nhỉ. Mà anh chị em cũng nhớ cái dụ ngôn Samari nhỉ? Nhân hậu. Mà người Samari là người bị người Do Thái cũng coi thường đấy. Coi thường chứ người Samari không biết có coi thường người Do Thái không ta, nhưng mà người Do Thái là chắc là có coi thường đấy. Vì người Samari là cái gốc sứa xưa xưa của họ, họ cũng là Do Thái, nhưng mà họ lại ăn ở chung trạ với những người nước ngoài đến xâm lăng nước Do Thái. Thế họ ở với những người đấy, lấy vợ, lấy chồng rồi. Thành ra đối với người Do Thái như thế là hết zin rồi. Hết gì, đúng rồi, cũng là ô uế. Bởi vì nếu mà một người dân Do Thái mà lại lấy những người dân ngoại đủ thứ thì nó thành ô uế. Và vì thế nên tội nghiệp với người Samari là người Samari không có được nhìn nhận như là một người ngon lành. Và như thế họ bị coi như người ô uế, bị coi như dân ngoại. Mặc dù gốc ngon của họ, họ vẫn là gốc người Do Thái ngày xưa đó. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy thì ở đây thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu số 1. Câu số 1 là một câu rất là thú vị. Không biết có anh chị em nào mà thích học về văn thì có thể làm được cái câu số 1 này một cách rất dễ dàng. Tức là bài phúc âm này có thể chia làm hai phần. Đấy, anh chị em thì tôi đã chia sẵn cho anh chị em rồi. Là phần thứ nhất là câu 12 đến 14. Phần thứ hai là câu 15 đến 19. Thế thì nếu mà ta viết hai cái phần này mà ta đối chiếu nó với nhau thì anh chị em có thấy hai phần này cũng có những cái, có cái gì mà nó tương xứng với nhau, tương ứng với nhau à, anh chị em có thấy không? Tức là bên này thế này thì bên này thế này à, có thể nó giống nhau mà nó cũng có thể nó khác nhau, nhưng mà dù sao à, vâng, có ai sẵn sàng làm câu này? Câu này là câu dễ ăn lắm ấy. Vâng. Chị anh có giới thiệu ông Hạnh có thể không? Đây ông Thạnh.
Thế cha, theo con thì câu này cha chia thì hai phần, con thấy là Chúa Giêsu với 10 người mắc bệnh phong là từ 12 tới 14, và câu 15 đến 17 thì Chúa Giêsu với một người Samari được chữa lành. Thì cái 10 người ở đây, một người đi mắc bệnh được chữa lành, con cảm thấy nó song song mà nó cũng thú vị, hay hay. Con chia được như vậy chứ, ý con chia sẻ như vậy đó. Không biết cha và quý vị
chia sẻ rồi, con biết, dạ. Chỉ có như thế thôi.
Con chia đơn giản như vậy thôi, 10 người với một người bị bệnh và chữa lành.
Bị một bên là bị ai, ai bị bệnh ạ?
10 người mắc bệnh phong và một người thì lại được chữa lành.
À vâng. Vâng. Một người được chữa lành, đúng rồi. Cái gì? Sao ạ? Không không, nhưng mà ý cái chữ chữa lành là cứ chữ trong cái phần cho cái anh người Samari. Vâng, tôi cảm ơn anh vì anh đã thấy được một với 10. Đấy cũng là thú vị.
Thưa
lắm.
Thưa cha và các anh chị, con có một chút suy nghĩ và thấy một chút thôi. Là con thấy là khi cái người bệnh cầu xin á là lớn tiếng, rồi khi mà cái người bệnh quay trở lại á thì cũng lớn tiếng. Lúc cầu xin lớn tiếng mà lúc quay trở lại tôn vinh cũng lớn tiếng. Dạ con xin hết.
Đúng rồi. À có hay cái gì tôi phải kiểm tra xem chị nói có đúng không ạ. Vâng, nó đúng là có lớn tiếng thật. Tức là một, mặc dù chữ tiếng Hy Lạp thì có khác một tí, nhưng mà dù sao thì cả hai bên, một bên thì dịch là cái gì ấy nhỉ? Một bên dịch là cất tiếng kêu, kêu tức là nó phải to đấy, đấy. Còn bên kia trở lại thì là cái gì ạ? Lớn tiếng, vâng, nghĩa là hai chữ khác nhau. Nhưng cả những người này đều nói to cả, không ai nói thầm thì ạ. Vâng, tôi cảm ơn chị. Có ai thấy có cái gì đâu ạ?
Dạ thưa cha, theo con là cả hai đều có sự tìm và gặp.
À, đều tìm chỗ nào có ai tìm không ạ?
Dạ,
mười ông kia có đi tìm không ạ?
Dạ, tại vì câu 12 ghi là 10 người phong hủi đón gặp người, tức là
à,
con hiểu là có tìm.
Đón gặp người là có ý muốn gặp, đồng ý. Còn cái người kia thì sao?
Cái người kia thì thấy mình được khỏi liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu.
Như vậy là cũng có tìm.
Dạ.
Vâng, cũng được đấy, cũng đúng, mặc dù không có chữ tìm. Nhưng mà đúng là 10 người này chạy ra đón, ra đi đón, vâng.
Dạ thưa cha, con thấy thêm một cái điểm nữa là theo con thì cái đoạn cuối có đoạn kết có hậu cha. Phần 1 thì cả 10 người đều được sạch, phần thứ 2 thì cũng được sạch, có nghĩa là lòng tin của anh đã được sạch và anh này cũng được chữa lành.
Vâng, tức là ý chị muốn nói rằng là hai bên đều giống nhau ở chỗ là
kết thúc
đều
có
một happy ending. Happy ending là kết có hậu, tức là cuối cùng là hai người đều lấy nhau, tức là sau một bao nhiêu sóng gió, không đó là te tu hết, cuối cùng lấy hết chuyện. Vâng đấy.
Thưa cha, con thấy cả hai đoạn cha chia thì đều có việc Đức Giêsu lên tiếng. Đoạn thứ nhất là câu 14, thấy vậy Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Còn đoạn thứ hai là Đức Giêsu mới nói, không phải cả 10 đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu?
Rồi nói câu... dài hơn, nói dài hơn phải không?
Vâng.
Nói rất dài gì đúng không ạ?
Vâng, và câu cuối cùng Đức Giêsu cũng mới nói, cũng lên tiếng luôn. Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Anh, tôi hỏi ở đây có ai mà trả lời thêm được cho là thôi bây giờ cứ coi như là hai bên Đức Giêsu đều lên tiếng. Thì câu hỏi trong hai câu nói của Đức Giêsu ở trong trường hợp 1 và trong trường hợp 2, hai câu nói ấy có gì giống nhau không? Có ai thấy chưa? Có ai thấy có gì giống nhau không? Có đấy chứ, dĩ nhiên. Vâng. Vâng, chị Hòa.
Thưa cha và các anh chị, con có một chút suy nghĩ là cái câu mà đi trình diện với tư tế thì cũng sẽ được sạch. Rồi cái câu cuối cùng á thì Chúa Giêsu nói là về đi lòng tin của anh được cứu chữa cũng là được sạch luôn.
À, cũng được sạch.
À, vâng. Tại vì đi trình diện với tư tế vâng. Thì được thanh tẩy.
Vâng.
Cảm ơn.
Nhưng mà chị không có để ý thì tôi nói hết của chị là chị không để ý là trong hai cái câu mà chị mới nói đó đều có việc có thể tỏ như thế, đều có việc nói Đức Giêsu nói với cái người đó là đi đi là đi đi. Có đồng ý không ạ? Anh chị em có đồng ý là hai người Chúa đều đi, một bên 10 người kia thì Chúa bảo đi đâu vậy? Đi trình diện tư tế, còn ở đây thì Ngài bảo đi đi, đến người đứng dậy về đi. Và thế thôi, đi về nhà, tức là đều có cái việc mà Ngài anh vâng, đấy là biểu đi đi, thế mà là cũng có cái đi đi vâng. Đấy, có ai thêm gì nữa không ạ? Nếu không thì tôi phải kết thúc ạ. Vâng, con người, vâng.
Con nói vui thôi cha nhé. Thì con thấy có một điểm giống nữa là cũng là cái ngày đó, cái con đường đó và cũng chính là con người, những con người đó.
À, cái lần sau thì đâu có con người đâu, giống như lần trước đâu. Lần sau là mất hết 9 anh rồi còn đâu nữa. Đúng không? Lần trước là có 10 anh, cộng với Giêsu là 11, còn lần sau còn có 2 người. À, vâng, cảm ơn chị. Đấy, thế thì ở đây tôi cũng đồng ý với mọi người. Thứ nhất là tôi thấy có 10 người đến và cái đoạn sau thì có 1 người trở lại. Đồng ý nhé. Nhưng mà có một cái chuyện ngộ lắm mà lúc nãy từ nãy giờ anh chị em 4, 5 ý, 6 ý rồi mà không ai nói. Đó là có một cái chuyện đó là gần và xa. 10 anh này đứng như thế nào? Đứng xa, đứng đằng xa mà kêu lên, đúng không? Đồng ý nhé, đứng đằng xa kêu lên. Thì anh chị em ở đây ai học Kinh Thánh thì đều biết rồi, người phong bị coi là người ô uế và họ không được phép lại gần. Nếu họ lại gần người khác lỡ nó lây làm sao, nên họ buộc lòng phải đứng xa. Thành ra họ thấy Đức Giêsu thì họ mừng nhưng họ không dám lại gần, họ đứng xa la. Còn anh người Samari thì làm gì? Sao, có chỗ nào gần không? Có chỗ nào nói chữ gần không? Có không? Có không? Sấp mình ở dưới chân thì nghĩa là phải gần. Đó là quá rõ. Đấy, thành ra 10 anh kia đứng xa. Ai mà tôi hỏi nhanh, tôi hỏi rất nhanh, ai mà trả lời được thì mới đáng kính. Tại sao anh ta lại gần? Tại sao? Đúng rồi, hết bệnh rồi. Tức là giờ đó anh ông hết bệnh rồi nên ông mới lại gần đấy. À, vâng đấy, thế thì mãng lại gần hơi nhiều quá nhỉ. Đấy, tức là lại gần và phủ phục ở ngay dưới chân. Như vậy anh chị em thấy đằng kia là 10 người đứng xa, giờ 1 người vòng trở lại và lại rất gần. Thì tôi không có đi vào chi tiết, nhưng tôi cứ coi cái phần sau khi mà 10 người đến rồi anh này về lại thì luôn luôn có một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với 10 người đó, và bây giờ là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với 1 người đấy. Và cái cuộc gặp gỡ thì có hai bên nói với nhau. Tôi đố anh chị em biết là cái anh mà người phong Samari trở lại gặp Đức Giêsu, nhìn vào bản văn anh ấy có nói gì không? Anh ấy có nói gì không? Có không?
Dạ thưa cha là có.
Đọc câu lên.
Câu 15: một người trong bọn họ thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.
Vâng, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Vâng, đúng rồi. Đấy, và vâng, đấy thì như thế là anh có tạ ơn ai không nhỉ? Chắc phải câu sau mới có chữ tạ ơn, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà như thế anh chị em thấy là thỉnh thoảng có những nhân vật họ nói nhưng mà không có nói câu gì cả, nhưng mà quả thật có nói. Và chính lúc anh ấy trở lại gặp Đức Giêsu, quỳ dưới chân Đức Giêsu tạ ơn Thiên Chúa, thì chính lúc đó Đức Giêsu mới nói với anh. Anh chị em đồng ý nhé. Như vậy là thế nào cũng có một cuộc trò chuyện, nhìn chung là có một cuộc đối thoại, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với 10 anh kia, và một cuộc gặp gỡ Đức Giêsu với một anh thôi. Đấy, vâng. Và cuối cùng thì chia tay. Đức Giêsu luôn bảo người ta thôi đi đi đi. Đấy, 10 người cũng đi mà anh này cũng đi. Và lúc đấy có một người nhận xét cũng hay là 10 anh kia đi thì được gì nhỉ? Nhìn vôi được sạch. Còn cái anh này bảo đi đi thì được cái gì? Được cứu. Đấy, một anh, 10 anh kia đi thì được sạch, còn một anh này thì không nói được sạch đấy. Tôi hỏi làm gì mà chị trả lời được câu này. Đố chị biết tại sao lại không nói đến cái anh cuối này, lại Đức Giêsu lại không nói anh là được sạch? Bởi vì sao vậy?
Dạ, được sạch rồi.
Được sạch rồi. Đấy, bây giờ như thế anh chị em mới thấy rằng anh này được thêm một ơn, được cứu. Anh chị em nhìn vào bản văn, anh chị em thấy có ba cái được. Thứ nhất, mười anh người phong thì được cái gì? Được cái gì ạ? Được sạch, đồng ý nhé. Rồi, được sạch. Một anh Samari thì được cái gì? Chưa, trước chữ được cứu có một chữ nữa. Nhìn vô. Trước chữ được cứu thì được chữ gì? Chưa. Nhìn kỹ thêm có một cái được nữa. Được gì? Chúa nhìn vào bản văn có một chữ. Không có một chữ được. Ủa sao lại không thấy được đấy nhỉ? Được gì? Anh có... Được gì? Được khỏi. Được khỏi tức là cụ thể là được chữa lành, healed. Tức là được chữa lành đấy. Đấy, anh nhìn thấy không? Được khỏi đấy. Đấy. Được khỏi tức là được chữa lành đấy. Rồi, đấy, như thế là anh chị em thấy là anh này, 10 anh kia thì là được sạch. Đấy. Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi nghĩa là thấy mình được chữa lành. Rồi, như vậy anh chị em đồng ý nhé. Lúc nãy không để ý. Rồi. Thế thì anh ấy chứ không phải như vậy, có lẽ người ta còn nói đùa, có khi anh ấy không phải chỉ là người được sạch mà anh còn hơn thế nữa, được chữa lành. Và cuối cùng chính anh ấy là người duy nhất được cứu. Đấy, vâng, chữ cứu đi với chữ cứu độ thôi, có gì nữa không ạ? Đấy, thế thôi. Nhưng thành ra chắc là tạm được. Và cả hai anh sau đó đều nói đi về nhà đi, gọi này đi trình diện tư tế đi. Rồi thôi, xong câu số 1 nha. Câu số 2 cũng dễ, những câu đấy đều dễ cả. Thứ nhất, lọc 17, 12 đến 13. Bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với 10 người phong? Những câu này mù mờ quá, nói nghĩ gì thì không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà câu sau thì rõ hơn rất nhiều. Câu sau rất rất rõ hơn. Ai đi gặp ai? À, câu này thì dễ lắm. Vậy anh chị em ở đây có ai chưa nói, từ nãy giờ chưa nói lần nào thì có thể trả lời. Ai đi gặp ai? Đấy, bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ? Vâng. À, nhưng mà anh chị em đừng quên đấy nhé. Là cái, à bây giờ tôi nhớ rồi, cái câu hỏi của tôi lúc nãy tôi tưởng là hơi vô duyên, mà thấy được lắm. Anh chị em mà đọc, à chị đọc, chị Thảo này, chị đọc cái câu 12 đến 13 đi, chị mới thấy trả lời cái câu bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ mà là một câu trả lời tuyệt vời. Vâng.
Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế.
Quá rồi. Đấy, anh chị em có anh chị em ở đây ai là người mà giỏi lắm á thì mới mê cái câu chỉ câu 12 với 13 thôi. Đấy, câu đó không đơn giản đâu, anh chị em thấy. Thế có ai thích trả lời câu này không? Vâng, nếu trả lời rồi là lại mỗi người chỉ được tối đa là 2 câu nhá. 2 lần trả lời thôi. Vâng, mời chị Jack đi nào. Đấy. Đấy là bạn nghĩ gì? Đấy, dựa trên 2 câu vừa đọc chứ không
phải là... Dựa trên 2 câu vừa đọc, con nghe thấy được rằng chính Chúa Giêsu cũng chủ động vào làng Samari để gặp cả hai người đề tìm gặp nhau, và 10 người phong hủi cũng muốn đón gặp, đã đón gặp Chúa Giêsu, cả hai đều muốn tìm nhau.
Đúng như vậy ạ, chính xác ạ. Ở đây em mời anh Tâm có bổ sung ạ. Hoàn toàn đúng. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con thì cái việc Đức Giê-xu đi qua với cái vùng Samari và Galilê là rất hiếm. Bởi vì bình thường Ngài hay đi dọc theo cái con đường từ biển xuống.
Vâng.
Và cuộc gặp gỡ này có vẻ là định mệnh. Bởi vì họ đã nghe tiếng Chúa Giê-xu, nghe cái danh tiếng của Ngài từ rất lâu. Và họ gặp được một cái vị mà giống như là một thầy làm phép lạ. Và họ biết chắc rằng Đức Giê-xu sẽ làm được chuyện đó. Đâm ra là họ kêu rất lớn tiếng.
Vâng. À tức là họ, à đúng rồi, cái chữ ý anh phân tích là hay đấy. Tức là họ biết Đức Giê-xu, họ hy vọng và tin cậy vào Đức Giê-xu, nên khi họ gặp Đức Giê-xu thì họ kêu lớn tiếng đấy. Và cái kêu lớn tiếng này anh chị em có nhớ khi mình học, không biết học rồi chứ nhỉ, về cái anh mù á, anh mù đấy, thì tôi đã nhắc cho anh chị em biết rằng đối với anh mù thì vũ khí duy nhất của anh ta là cái gì?
Giọng nói.
Là tiếng kêu, là cái miệng. Vâng. Thế có ai định nói thêm nữa không? Nếu ai muốn nói thì một người nữa thôi ạ. Có ai đấy, một người thôi. Vâng.
Dạ, con trả lời cái câu bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu với 10 người phong. Thì con thấy ở đây Chúa Giê-xu chạy lòng thương 10 người này rất nhiều, bởi vì họ đứng từ đằng xa và kêu lên cái tiếng ai oán, cái tiếng tha thiết để mà được Thầy Giê-xu chữa. Họ đang ở trong tình trạng rất là bị cô lập, bị xa cách gia đình của mình, những người thân của mình, và ăn mặc rách rưới, và đi đến đâu thì cũng phải la lên là ô uế, rất là xấu hổ, và ở trong một cái tình trạng vô cùng bế tắc. Khi gặp được Thầy Giê-xu thì họ gặp được một vị cứu tinh, cho nên họ phải kêu thật to và thật tha thiết để mà Thầy có thể nghe được. Và Chúa Giê-xu đã động lòng thương và chữa cho họ.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng. Bổ sung, một điểm nhỏ bổ sung. Vâng.
Người Do Thái và người Samari không giao thiệp với nhau, nhưng Chúa Giê-xu đã vượt qua ranh giới cấm kỵ đó vì Chúa muốn đem ơn cứu độ đến cho hết mọi người. Và tại Samari Chúa lại còn gặp gỡ được 10 người phong cùi nữa, là được đem thêm một ơn chữa lành nữa.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là thật sự tôi cũng không biết là Đức Giê-xu vô cái chỗ này thì nó có phải là thuộc Samari không? À, chưa chắc ạ. Bởi vì chắc là không phải đâu, mà là người Do Thái. Bởi vì trong 10 anh cùa phong này có một anh Samari thôi. Đây, nhưng mà thôi tôi... chính vì thế, nhưng mà có lẽ là biên giới phía này hay bên kia thì có thể là phía bên này chăng? À, nhưng vậy tôi bổ sung một vài ý nhé. Thứ nhất là anh chị em thấy câu 19, lúc người vào một làng kia... Lúc người vào một làng kia. Như vậy anh chị em hình dung có một ngôi làng. Đấy, đồng ý. Và trong ngôi làng đấy có 10 người phong ở với nhau. Như anh chị em biết là những người phong không được ở chung với người bình thường. Họ bị tống ra. Và vì thế nên họ đã ở chung với nhau. Họ cùng chịu khổ với nhau và nâng đỡ với nhau. Anh chị em nhìn thấy cái cảnh. Và anh chị em đừng quên, chuyện đấy vẫn kéo dài đến bây giờ mà. Mặc dù là bây giờ chữa người phong tốt hơn rồi. Nếu mà bây giờ bất cứ anh chị em nào ở đây mà mắc bệnh phong mà chưa bị hủy hoại về phần cơ thể thì anh chị em hoàn toàn có thể được ở nhà. Cái cách chữa theo tôi thì kém, nhưng mà tôi đều biết cách chữa thế này. Thí dụ anh chị em biết, anh chị em có biết làm sao để biết anh chị em bị mắc bệnh phong không? Có, tôi chỉ cho anh chị em để nếu anh có anh Tâm mà có bị thì nhớ bị. Tức là nếu anh đi như thế mà anh rớt dép mà anh không biết là rớt dép ấy, mất cảm giác. Nếu anh chị em nghe ta nói như thế, cái đây là bác sĩ của nhà tôi đã làm như thế với một người. Nếu anh chị em có một cái mụt thôi, và bác sĩ không cho anh biết, không cho anh chị em biết, đã lấy một cái kim đâm vào đấy và anh chị em vui vẻ không thấy gì cả thì cái anh bác sĩ rồi chả này càng đấy, như vậy là hơi phiền. Anh chị em hiểu không nào? Hay anh chị em, chị này chị thò tay vào nước sôi chị rất đau ạ, còn anh mà sao không thấy gì cả, với nước sôi cứ như nước lạnh ấy, thì như thế là rắc rối đấy. Đấy, vâng, thôi. Như vậy đặc tính của vi trùng phong là phá hoại những thần kinh cảm giác ở ngoài đó. Vâng, và dĩ nhiên nó có nhiều là dấu hiệu lắm, nhưng mà thôi không nên kể ra. Đấy, chỉ biết nhắc anh chị em là người phong á, là ở chung với nhau á, vì cái bệnh đó là bệnh có tính ngoài da và hay lây á, nên họ đành ở với nhau, liên đới với nhau. Và đây là một cử chỉ rất đẹp á, là người Do Thái không ở chung với người Samari, nhưng người phong thì họ lại ở chung với nhau, bởi vì đằng nào cũng ô uế rồi. Ủa trời, anh ô uế, tôi ô uế, mắc gì không ở. Thành ra họ thương nhau ạ. À, lúc đó những cái ranh giới giữa người này người kia là khỏi ranh gì nữa, tụi mình là bạn với nhau, họ ở chung với nhau. Cái câu này mà anh chị em không có để ý đâu, đó là anh chị em hỏi tôi là tôi đâu trả lời được. Đây này, anh chị em nghe có mỗi một cái chữ động từ bé tí thôi, mà đâu có ai nói lúc người vào một làng kia. Đấy, nếu những người phong này ở trong một ngôi làng, Đức Giêsu có biết không? Nếu biết thì sao vô đó làm gì? Đúng đấy, bạn hiểu không? Đức Giêsu đâu, chả lẽ anh Thành anh tới anh bảo dạ vô đó cố ý vô nhà, cố ý vô chữa bệnh. Đấy đấy đấy, thế thôi, tôi chỉ hỏi thế, tôi đâu trả lời được. Thế tự nhiên sao lại vô làng đó? Có biết làng đó là cái làng của người phong không? Mà tại sao lại ghé vô? Anh chị em đừng quên, Giê-xu là người ghé vô trước, chứ không phải mười chú kia ra đón này. À, đó, để ý rồi đó, đó, ghé vô đó. Thì lúc ghé vô, đấy, mà không biết cố ý không, không biết. Bởi cái bản văn này nó không có chỉ cho tôi biết. Mà tại sao lại ghé vô chỗ đó làm chi vậy ta? Đấy, thế thì ghé vô, đấy thì mười người kia mới đi ra để mà gặp Đức Giê-xu. Vậy có sự đáp lại. Và giống như anh Tâm mình nói hôm nãy sao đó, tức là họ biết Đức Giê-xu, họ cũng biết Đức Giê-xu là ai, nên họ mới đón. Và họ cũng lịch sự dừng lại đằng xa, chứ chạy lại gần đâu có phép tắc như vậy đó. Và họ cất tiếng kêu. Cất tiếng kêu ở đây là phải hiểu là lớn, chứ không phải là nói, đây không phải là nói thế thôi. Và anh chị em còn phải nghe cái câu của họ kêu nữa, anh chị em ạ. Đấy, và như thế anh chị em bảo ngay rằng ủa mấy người này biết tên Chúa Giê-xu ơi, thấy không, lạy thầy Giê-xu. Và họ vẫn xin cái điều mà chúng ta xin đầu mỗi thánh lễ, xin gì anh chị em nhỉ? Xin thương xót. Ai thương xót gì? Đấy, như vậy là chữ đi phải nên để ý chữ gì? Chúng tôi. Đây không phải là tôi, đây không phải. Như vậy họ cũng có tính tập thể chứ nhỉ. Họ gặp Đức Giê-xu từ xa, họ nói rằng tụi tôi nè chú ơi, 10 đứa nè, trời ơi, chúng tôi là đáng thương dễ sợ, xin thương tụi tôi, xin thương chúng tôi. Họ không nói riêng, không nói là xin Chúa thương xót tôi nè, đừng thương xót cô này thôi, đừng. Không, họ thương xót chúng tôi. Và họ cùng chịu một cảnh ngộ, và họ xin Chúa giúp đỡ cho họ trong tư cách như là một tập thể. Đấy, bạn ấy như vậy thôi. Thành ra tôi cũng chỉ nói với anh chị, nhưng mà anh chị em thấy cái cách xin của họ cũng dễ thương ấy, mà nó nhắc tôi về cầu nguyện ấy. Khi cầu nguyện đừng cầu nguyện rõ quá, chị có hiểu, anh chị em hiểu không? Đừng cầu nguyện rõ quá. Đấy, nghĩa là nếu là rõ quá thì cũng có cái hay, nhưng mà đừng rõ quá. Ở đây họ chỉ nói lạy thầy Giê-xu, xin thương xót chúng tôi, thế thôi. Còn thương xót làm gì? Và như thế nếu mà họ xin Đức Giê-xu thương xót là quá khôn đó. Quá khôn, vì lúc nãy có một chị đã trả lời đó, đã trả lời là họ xin đúng ngay vào trái tim của Giê-xu. Tôi hỏi anh xin gì vậy? Em đâu xin gì đâu, em xin thầy thương xót em à. Còn chuyện thầy làm cái gì thì cái chuyện đó là chuyện của trái tim thầy, chứ em đâu có cần phải nói ra, thầy nhìn thầy biết rồi. Đấy, thế thôi. Thầy nhìn em đang sống như thế này, đấy, như em đang bị cô lập thế này, chúng em ở chung với nhau tất ta tất tưởi như thế này, chúng em bị hoàn toàn tách ra khỏi thế giới. Cạnh mẹ anh chị em nhớ, họ không được đi nhà thờ, tuyệt đối. Đấy, coi như thành ra mấy người phong này là vừa xa cách với người khác, mà vừa xa cách cả thế giới đạo lẫn đời. Rồi dĩ nhiên, mà cũng chỉ nói thêm kẻo anh em vậy lại quên, là cái bệnh phong này nó không giống như tụi mình nghĩ, tức là tất cả những ai mắc bệnh ngoài da đều coi là phong, chứ không phải là phong thật của Hansen như tụi mình hay nói bây giờ. Đấy, nhiều thứ của rồi ngứa gãi ghẻ với là chỉ dính hết đó. Đấy, thế Thế thì ở đây tôi chỉ thích nói với anh chị em là tôi có vẻ thích cái đoạn này, bởi vì tôi thấy Giê-xu đến với họ, họ đến với Đức Giê-xu, và cái cách họ xin cũng nhẹ lắm, họ chỉ xin thương xót thôi, chứ không cần phải nói rõ ra là, chứ họ đâu có nói là xin thầy cho tôi được khỏi sạch, không, họ không bao giờ nói là xin thầy cho tôi được sạch, chỉ xin thương xót. Và tôi nói với anh chị em như thế để anh chị em khi cầu nguyện có khi cũng nên xài cái chữ xin thương xót, chỉ cần Chúa thương mình thôi, còn Chúa thương mình rồi thì Chúa biết, Chúa biết cách cho mình cái gì, mình không phải dạy dỗ Chúa, đừng dạy kỹ như thế, bạn thấy không? Vâng, như thế. À, nhưng mà như thế là giải thích xong cái hết câu số 2 rồi đấy. Anh chị em có đồng ý không? Có như hết tiêu câu số 2 rồi, còn thì ai đi gặp ai nè, tại sao đứng đằng xa nè, xin ơn gì nè, nỗi khổ của họ đấy. Anh chị em thôi, bây giờ có một người đọc rất nhanh, Lê-vi chương 13 câu 45-46 ạ. Ai sẵn sàng đọc cái câu này để cho anh chị em biết người làm người phong là khổ lắm ấy chứ. Vâng.
Người mắc bệnh phong phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Ngoài trại, trại là chỗ người ta, người bình thường ở, anh ta bị văng ra ngoài. Mà bạn như vậy anh chị em, mà nhìn thấy người phong, anh chị em một số ê chề quá à. Đấy, che râu rồi cái gì đó, đấy đủ mọi thứ, những thứ như xóa tóc, cái gì áo rách nữa, tức là có áo lành cũng không được mặc không ơi. Ơ, lạ thật đấy, áo lành cũng không được mặc. Đấy, rồi xóa tóc, nhìn thấy là khiếp lắm, con nít mà nhìn thấy chắc, mà đêm nó khóc thét lên đấy. Vâng, thôi chúng ta qua câu số 3, đấy. Đọc 17, 14, à, câu này thì hay hơn và khó hơn. Tại sao Đức Giê-xu lại bảo họ đi trình diện với các tư tế? Chấm hỏi, đâu là nhiệm vụ của các tư tế khi gặp một người phong? Đấy, thì anh nghe bảo ôi dễ quá, cứ đọc Lê-vi tự nhiên biết liền à. Đấy, thế có ai sẵn sàng trả lời câu này không ạ? Bạn Khôi có trả lời câu này được không ạ? À, chưa. Vâng, có ai sẵn sàng chưa ạ? Câu này cũng dễ, câu này thật ra là dễ. Tại sao Đức Giê-xu người ta xin Chúa thương xót, thì Chúa Giê-xu bảo, Chúa Giê-xu nói cái gì ta? Chúa Giê-xu nói rằng là cái gì ạ? Nè, đi trình diện tư tế đi. Cái tự nhiên người ta đến xin thương xót lại bảo đi trình diện tư tế. Vâng, xin mời ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là tại sao Đức Giê-xu lại bảo họ đi trình diện với các tư tế? Thì theo con đó là vào cái thời đó thì những cái người mà bị bệnh phong thì phải cách ly, và nếu mà họ muốn gặp thì phải đi trình diện với tư tế để được gặp người khác. Dạ con xin hết.
Vâng, có ai ý kiến thêm không ạ? Đây đây có một bà đây ạ. Vâng, bà Huy. Bà Huy, ô tôi nói tên đúng bà rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ thì Chúa Giê-xu tại sao mà ổng kêu chữa lành mà không không chữa, để còn bảo đi gặp tư tế nữa? Nếu mà Chúa có thể chữa lành được thì Chúa nói một câu là cũng sạch được rồi. Nhưng mà đằng này Chúa bảo đi gặp tư tế. Con nghĩ rằng Chúa muốn thử thách ông này có lòng tin thật Chúa không? Nếu có thì sẵn sàng đi, thì trong lúc đó trong mấy người đã đi thì được chữa lành hết. Con tin vậy.
Dạ, hơi hơi được. Câu trả lời này hơi hơi được. Vâng, chúng tôi đang chờ một câu ấy chính xác ạ. Vâng. Câu này là một câu trả lời rất chính xác và rõ ràng. Ai thế ạ? Vâng, mời bà.
Thưa cha, con nghĩ là người muốn nói như vậy là vì chấp nhận lời cầu xin. Thế là nó chấp nhận lời cầu xin của Chúa. Và hơn nữa, Chúa qua cử chỉ đó thì Chúa vừa tỏ ra đó quyền năng của Chúa, lại vừa chứng minh được tinh thần tùng phục luật Mô-xê ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời. Cô Hương, vâng. Phải đọc cái đoạn sách sau thì mới biết được cái gì. Vâng.
Dạ thưa cha, con được biết đó là đối với các những người mắc bệnh phong này, nếu mà muốn hòa nhập lại với những cái con người mạnh khỏe thì chính họ là phải đi trình diện với các tư tế để chứng tỏ là họ đã khỏi rồi.
Cho nên chứng tỏ họ khỏi rồi, chứ chứng tỏ là chưa rõ lắm ấy. Vâng, để chứng tỏ nghĩa là thế nào? Vâng, đấy. Vâng, chứng tỏ đã khỏi rồi, hết chưa?
Dạ không, chứng tỏ đó là có nghĩa là tức là chứng minh, những người tư tế đó là có quyền chứng minh cho dân chúng được biết đó là họ đã khỏi và sạch rồi.
Ai chứng minh cho?
Dạ, các tư tế là người có quyền trên dân thì họ sẽ chứng minh cho người bị
bệnh.
Dạ, chứng minh cho người bị bệnh phong đó là đã khỏi rồi, chứng nhận ạ.
À, chứng nhận không phải là chứng minh. Chứng nhận tức là cho một cái certificate, cho một cái giấy chứng nhận là họ đã khỏi rồi.
Dạ, và Đức Chúa Giê-xu gọi họ đi gặp những thầy tư tế đó thì ngầm trong cái ý đó là chính họ là đã được Chúa cho khỏi rồi, bây giờ chỉ cần đi trình diện nó thôi.
À, được rồi, như thế là đã trả lời đúng rồi đấy. À, anh chị em có thấy câu trả lời không ạ? Đây nha, anh chị em trước mặt này, thứ nhất là 10 anh người phong vẫn đang phong này, vẫn đang phong, vẫn đang bị bệnh phong. Tự nhiên Chúa nói rồi anh cứ đứng anh xin Chúa thương xót cho, này đi trình diện tư tế đi. Anh chị em biết khi nào đi trình diện tư tế không? Khi thấy mình khỏi rồi và đi mới khoe ra, nè tư tế ơi, da em nè, trời ơi da em này, trời ơi da này ngon quá, thấy không, đâu còn vết gì đâu, thấy không, thấy không, lúc trước vậy nó giờ là ngon này nè. Tức là và tư tế ừ da cậu khá đấy, thế thì da cậu là lành rồi, thì ông tư tế ông ấy mới chứng nhận. À, dĩ nhiên nó còn cái chứng nhận này nó còn dài dòng lắm chứ không phải chứng nhận ngay đâu, còn bắt chờ đợi một thời gian đó để coi nó có lần trở lại không. Nhưng mà đây là điều rất buồn cười, mà anh chị em mà nghe như thế anh chị em buồn cười, tôi cũng buồn cười, nó đọc này tự nhiên tôi buồn cười. Anh chị em hỏi tôi là hỏi tư tế nhiệm vụ là gì, thì đây câu trả lời rất buồn cười. Thưa tư tế có nhiệm vụ là nhìn một anh như anh tới đây và bảo ê em mắc phong rồi nghe em. Tức là chính ông tư tế là người bảo cho anh này rằng là anh mắc bệnh phong, và đến khi anh khỏi rồi thì cũng chính tư tế là bảo khá rồi, được rồi, như là khỏi rồi. Tức là ông mới chứng nhận đã khỏi và ông mới chứng nhận rằng là bị phong và chứng nhận rằng được khỏi. Chúa ơi, nếu không không, cái vấn đề không phải là chỗ đấy, cái vấn đề là nếu linh mục bây giờ đi làm thế chắc buồn cười lắm nhỉ. Tôi buồn cười thật đấy, cứ suốt ngày đi xem à này chắc phong này em này phong rồi, bạn này đến xem có phong nhà em chưa, phong em đấy, rồi sau đó đến khỏi rồi cũng nói dạ em hết phong rồi cha. Trời ơi, ôi, buồn cười thật đấy nhỉ. Sao tôi nghĩ thế, sao tôi tự nhiên tôi cũng buồn cười, tôi buồn suốt ngày mình cứ làm thế chắc điên lắm. Vâng, nhưng mà tôi may quá tôi không sống ở thời đấy. Đấy, thế thì bây giờ khi 10 ông phong thế này, người ông còn phong như thế, thế mà Chúa bảo này đi trình diện đi, thì nguyên tắc là phải khỏi mới đi trình diện chứ, đi trình diện là nó vẫn còn, thế thì ích lợi gì đấy. Thế thì lẽ ra khỏi thì mới đi gì, thành ra khi Đức Giê-xu bảo là đi trình diện đi là cài họ vào thế, buộc lòng phải vâng phục một điều hơi kỳ cục và khó. Bởi vì chưa khỏi mới đi trình diện thì chính cái gì đấy, thế mà họ đã vâng phục và đi, và vì thế nên chúng ta thấy lòng tin của họ, thế họ bảo thôi đi, bảo đi thì đi chứ sao vậy. Và anh chị em biết họ khỏi lúc nào không? Lúc nào đang đi đường chứ ngay lúc đó chưa khỏi rồi nghe. Còn anh Tâm anh hỏi dạ đi bao nhiêu cây số tôi không biết rồi nghe, có khi đi 5-7 cây gì đó ai biết được, tôi là đi như thế mà vẫn chưa khỏi gì cả. Và như thế anh chị em đi vô lòng của họ, anh chị em mới nể 10 chú này chứ. Tức là họ biểu, tức là vừa đi đường họ biểu, ủa sao kỳ quá à, cái tự nhiên sao giờ biểu đi trình diện tư tế rồi, đến gặp tư tế nói gì ta. Đấy, để nói gì, bởi vì người vẫn đầy phong vậy nói gì, anh chị em hiểu không. Thế là nguyên trình có đường dài như thế, và đến cái giây phút mà họ được khỏi chắc là một điều rất thú vị. Anh chị em hình dung cái giây phút họ đi vài cây số chăng rồi họ bỗng nhiên được khỏi, là một cái giây phút rất đặc biệt, mà giây phút tôi nghĩ là cả 10 người đều reo lên. Như vậy anh chị em hiểu tại sao tôi hỏi như câu này vậy không? Và như vậy đây là một thách đố, một challenge cho những cái người phong này, tức là anh chưa khỏi mà tôi lại bảo anh đi trình diện tư tế đấy, tại sao? Vâng, đấy thì đâu là nhiệm vụ của các tư tế, lại nói rồi. Nhiệm vụ tư tế là bảo rằng anh mắc bệnh phong và lại nói với anh này hết phong rồi đấy, thế là cứ đưa tay ra cho ông ấy khám rồi thôi, được rồi. Vâng, thế có nên thôi dài quá thôi thông qua không đọc sách Lê Vi. Anh chị em nào đọc sách Lê Vi sẽ thấy là ủi rắc rối lắm, tức là nói chung là phải khám. Như vậy anh chị em thấy 10 người là cũng ngon lành đấy nha, về đức tin là khá ngon đấy.